Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 433, Hư Huyễn Mặt Nạ, Bố Cục Văn Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cái kia oanh kích tới thần ma chủ, sát thần lệnh lập tức bắn ra một cỗ nồng hậu dày đặc hung sát chi khí. Thấy thế, cái kia Lộ Trung Châu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cái kia sát thần lệnh sau lưng, hai tay vung lên, một đạo chân khí dâng trào tràn vào đến sát thần lệnh bên trong, nhất thời lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần, tạo thành một cái to lớn lệnh bài. Tại trên lệnh bài hư không quang ảnh lưu động, vô số tà thần hư ảnh quấn quanh ở sát thần lệnh phía trên. Những thứ này tà thần hư ảnh hướng về thần ma trụ gầm hét lên, giống như gặp phải ngàn năm cừu địch đồng dạng. Lộ Trung Châu chưa thấy qua sát thần lệnh có như thế phản ứng, nhưng là hắn biết, hiện tại là chính mình xuất thủ thời điểm. Hai tay của hắn kết ấn, nguyên bản lơ lửng tại sát thần lệnh phía trên tà ma, vậy mà không ngừng dung hợp kéo lên, sau cùng tạo thành một cái kình thiên giống như tà thần hư ảnh. Hư ảnh lộ ra một đôi âm lãnh, bạo lệ ánh mắt, hắn nhìn lấy cái kia thần ma chủ, gào thét oanh kích ra ngoài. Ngồi tại ma vương trên ghế Tô Hạo, trong ánh mắt lướt qua một vệt hàn quang, từng đạo chân khí khổng lồ tràn vào đến thần ma chủ phía trên. Nhất thời cái kia thần ma chủ vết rách chỗ lộ ra cuồn cuộn giống như nồng tương giống như sát khí, hướng về tà thần quyền đầu đập tới. Oanh, cái kia tà thần quyền đầu cùng thần ma trụ đụng vào nhau, trong nháy mắt hình thành một nói năng lượng thật lớn ba động, hướng về bốn phía tư tán ra. Cái kia tới gần ba động xe ngựa trong nháy mắt này hóa thành cho tàn. Bất quá cái này vô ba lực lượng lại phóng tới Tô Hạo thời điểm, thì là bị ma vương ghế ngồi cho cản lại. Sát thần lệnh phía trên tà ma không hoàn chỉnh, Tô Hạo thần ma trụ thuộc về tàn phá thần ma trụ. Không có áp chế thần ma uy lực, cho nên hai kiện vũ khí, chấp hành trong hư không không ngừng giao thủ lên. Xem ra ngươi là bắt không được lão phu, bất quá lão phu thật rất tốt kỳ thân phận của ngươi, ngươi đến cùng là ai, còn có lấy thực lực của ngươi, làm sao lại vô duyên vô cớ khuất phục tại đại hoàng tử điện hạ đông? Lộ Trung Châu một mặt nghi ngờ hỏi, lấy Tô Hạo hiện tại bày ra nội tình, căn bản cũng không cần sợ đến ở đại hoàng tử. Còn đưa ra phệ huyết ma đằng bảo vật như vậy. Người nói là phệ huyết ma đằng à, chẳng lẽ ta đưa cho hắn nhất định là thật sao? Tô Hạo vừa cười vừa nói, quảng cáo, tại hắn lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc nhánh dây tại Tô Hạo trong tay thân mật nhúc nhích lấy. Cái gì, nhìn lấy Tô Hạo trong tay phệ huyết ma đằng, hắn hai mắt đột ngột thật to, một bộ không tin ánh mắt. Không có cái gì có thể kinh ngạc. Đừng chỉ trong tay phệ huyết ma đằng, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, trong tay phệ huyết ma đằng không ngừng chia ra đến một cái lại một cây nhánh dây, mà tại phân liệt về sau, cái kia phệ huyết ma đằng tại đem bọn hắn thôn phệ đến thể nội. Ta chỉ bất quá để đường trì trợ giúp ta tự dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, chẳng lẽ đây không phải theo ngươi sát thần lệnh giống nhau sao? Tô Hạo nhìn lấy Lộ Trung Châu nói, cái này... Lộ Trung Châu thần sắc rung động, nhưng là sau đó tỉnh táo lại. Coi như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi giết được lão phu sao? Lộ Trung Châu trong ánh mắt phát tán hàn quang, sau đó khí tức quanh người bắt đầu biến đến lăng lệ, xuất hiện một đạo cỗ chân khí màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí màu đen này bên trong mang theo một cỗ tà ác chi khí, sau đó hội tụ thành một cái tà ác đại thủ, vồ một cái về phía Tô Hạo. Chỉ cần bắt được Tô Hạo, như vậy có lẽ hắn có thể có được Tô Hạo trên thân hết thảy. Hắn tự tin có thể bắt lấy Tô Hạo, đó là bởi vì hắn nắm giữ lĩnh vực cảnh tứ trọng thực lực. Tà ác gãy thủ lăng không mà lên, mênh mông cự lực trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Hạo. Thế nhưng là tại cái kia tà ác đại thủ xuất hiện Tô Hạo đỉnh đầu thời điểm, một cỗ kiếm khí theo bên cạnh hắn vô danh trên thân toát ra, sắc bén kiếm tiếng khóc, vang vọng thương khung. Phương viên 100 trượng bên trong, hư không phá toái, cái kia chộp tới tà ác đại thủ, trong nháy mắt bị cái này cỗ kiếm khí cắt chém thành toái phiến. Cái này cỗ kiếm khí, làm vô danh trên thân kiếm khí bạo phát đi ra trong nháy mắt. Nguyên bản trong hư không chiến đấu thần ma chủ cùng sát thần lệnh phía trên tà thần hư ảnh trong nháy mắt đều dừng lại, bọn họ bị cái này cỗ kinh khủng kiếm khí chấn trụ. Bất quá kinh hãi nhất là Lộ Trung Châu, hắn nhìn thấy cái này cỗ kiếm khí thời điểm. Trong miệng đầy không là không tin nhìn lấy vô danh. Người không phải là bị Càn Hoàng chém giết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Càn Hoàng, ta sẽ tìm được báo một trưởng kia mối thù. Đang nói đến Càn Hoàng thời điểm, Vô Danh thần sắc bình thản nói ra. Tuy nhiên Càn Hoàng giết chính là hắn phục chế thân thể, nhưng là cái kia giống nhau là hắn Vô Danh. Tuy nhiên tạm thời thực lực không bằng Càn Hoàng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là sẽ đi tìm Càn Hoàng. Điều đó không có khả năng, Lộ Trung Châu thế nhưng là biết Càn Hoàng thực lực, đối phương vậy mà có thể tại Càn Hoàng dưới lòng bàn tay chạy trốn, thực lực tuyệt đối so chính mình cường. Trên mặt hắn tràn ngập kinh hãi, vừa mới tự tin toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn lại chính là hoảng sợ. Tiễn hắn lên đường, Tô Hạo nhìn thoáng qua Lộ Trung Châu, lạnh giọng nói. Mà cái kia Lộ Trung Châu nghe được Tô Hạo mà nói về sau, hoảng sợ trên mặt đại biến, lập tức vồ một cái về phía ngừng trong hư không sát thần lệnh. Lúc này thời điểm hắn muốn cùng sát thần lệnh bên trong cái kia tà ma dung hợp, nắm giữ tà ma chi thân, như thế hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bởi vì tà thần tại lực lượng chưa tiêu tán thời điểm, có thể làm đến bất tử bất diệt. Cái kia sát thần lệnh khi lấy được hắn triệu hoán về sau, hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt dung nhập vào Lộ Trung Châu trong thân thể, thương thành đổi mới hoàn tất, ký chủ có thể điều tra thương thành đổi mới đồ vật. Đúng vào lúc này, Tô Hạo trong đầu vang lên thương thành đổi mới hoàn tất tin tức. Lần trước hắn đạt được đổi mới tin tức, một mực tại đổi mới, hắn cũng không sao cả chú ý, dù sao trong thương thành đồ vật vẫn luôn không thế nào tốt. Có điều hắn vẫn là nhìn thoáng qua, đổi mới đi ra đồ vật. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hư huyễn mặt nạ, có thể cải biến nhân vật kết cấu thân thể nhào bột mì bộ, điều chỉnh tự thân thần hồn khí tức, có thể phòng chế hết thảy, có thể phòng chế đối tượng, đổi lấy giá trị 100.000 đánh dấu giá trị một bộ, giới hạn ký chủ cùng ký chủ triệu hoán nhân vật sử dụng. Đây coi như là cây thư tốt. Thế nhưng là đổi lấy giá trị cũng quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy lần này đổi mới hư huyễn mặt nạ, là đổ tốt, nhưng là 100.000 đánh dấu giá trị, cái này thật vô cùng quý. Lúc này, sát thần lệnh đã dung nhập vào Lộ Trung Châu trong thân thể, Lộ Trung Châu thân hình lập tức phát sinh biến hóa, cả người thân hình không ngừng mở rộng, ánh mắt cũng biến thành bạo lệ cùng âm lãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Hạo bọn họ. Gặp này, Vô Danh dậm chân mà ra, trên thân kiếm khí phát ra âm thanh âm. Thôn phệ thần trí của hắn, hiểu hắn hết thảy. Ngay tại Vô Danh chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt, Tô Hạo mở miệng nói. Đạt được hư huyễn mặt nạ, như vậy chỉ cần thôn phệ hết cái này Lộ Trung Châu thần thức, như vậy Tô Hạo người, liền có thể giả trang Lộ Trung Châu, tiến vào Đại Càn Vương Triều Văn Phủ. Như vậy Đại Càn Vương Triều hai đại trọng yếu nhất quyền lợi cơ cấu. Văn phủ cùng võ bộ đều có hắn người. Đằng sau tại từng bước xâm chiếm, tin tưởng cái này hai bộ ngành lớn chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn. Vô Danh khi lấy được Tô Hạo chỉ thị về sau, thân hình lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang. Tại hắn hóa thành kiếm quang bắn ra thời điểm, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ hướng cái kia tà thần. Hóa thân tà thần Lộ Trung Châu cảm nhận được một cỗ tử vong hôi tịch, chảm phá hết thảy kiếm khí. Hắn gầm nhẹ một tiếng, to lớn quyền kình tại hắn trên nắm tay sinh ra, sau đó hướng về kiếm khí kia oanh kích mà đi. Thế nhưng là hắn hội tụ năng lượng đang cùng kiếm khí kia đụng chạm trong nháy mắt, liền bị cắt chém, đồng thời tại hắn tà thần thật thân chu vi xuất hiện vô số kiếm khí lồng giam. Hướng về thân thể của hắn cắt chém mà đến, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.